Rồi phẩm 19, phẩm pháp sư công đức. Công đức pháp sư hay công đức của người sống với tri kiến Phật, y cứ nơi sáu căn phát hiện. Sáu căn là chỗ phát sáng của hoàng ngọc tánh giác, không nương sáu căn làm sao thấy được hoàng ngọc. Hằng sống trở lại tánh thấy tánh nghe của mình là cửa vào tánh giác, con đường vào cửa niết bàn. Khi sáu căn thuần tịnh thì tự nó trở thành lục thông, khỏi cần tập luyện mới có thần thông. Như vậy thì công đức của pháp sư thì công đức cũng vô lượng vô biên, mà nó phát xuất từ sáu căn. Bởi vì sáu căn là cái nơi mà tôi thường nói như là sáu cái cửa của một cái nhà, mà trong cái nhà có một ngọn đèn sáng thì sáu cửa là cái chỗ phát ra ánh sáng. Như vậy thì muốn biết cái đèn trong nhà thì nhìn vào cửa thì thấy ánh sáng, biết trong nhà đang đốt đèn sáng. Như vậy thì tánh giác chúng ta không có trực tiếp nhận được từ ở trong mà từ ở các cửa. Đó, bây giờ hỏi chứ chúng ta có cái tâm chân thật hay không? Thì ai cũng nói có. Mới có ở đâu? Đó. Như vừa hỏi tôi nói quy trên đó, phải không? Ở thế nào quy trên? Chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi. Đó là quy trên. Bởi vì ngay nơi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm vân vân, thì trong những cái đó có cái nào không biết không? Mắt thấy là biết, tai nghe là biết, mũi ngửi là biết, lưỡi nếm là biết, thân xúc chạm là biết. Mà cái biết của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đó chỉ mới thấy, nghe, ngửi, nếm, không có giấy niệm phân biệt, thì lúc đó có biết không? Không có giấy niệm phân biệt ngon dở, tốt xấu vân vân, chỉ thấy là thấy, nghe là nghe, ngửi là ngửi, nếm là nếm, thì lúc đó có biết hay là đợi suy nghĩ tốt xấu mới biết? Thấy đó là hai cái chặng biết, phải không? Chặng đầu là thấy liền biết, bởi biết cho nên xanh biết xanh, vàng biết vàng, đỏ biết đỏ, trắng biết đỏ, đâu có đợi suy nghĩ mới biết xanh, vàng, đỏ, trắng, phải không? Nghe liền biết, biết nghe tiếng, nhưng mà mình đợi nghĩ mới nói tiếng là khen chê, hoặc là tán tụng mình, hoặc là quỷ nhục mình, là đợi cái suy nghĩ. Chứ khi người ta nói mình liền nghe, mà có nghe tức là có biết, ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy. Thì như vậy, nơi sáu căn sẵn có cái biết, mà biết tức là tâm, phải không? Mà đã có sẵn cái biết là đã sẵn có tâm, nhưng mà cái tâm đó nó không có động, không có động cho nên thấy thì cứ thấy. Còn cái chú động là chú sao, phải không? Thấy rồi cái dế cái nghĩ, cái này đẹp hay xấu, rồi nghĩ à, phân tích nó đẹp nó xấu, thì cái chú đó là động. Còn hồi mình thấy có động không? Thấy nó không có động. Như vậy cái biết động là cái biết sinh diệt. Biết không động làm sao sinh diệt được? Mà nó vẫn hiện tiền ở sáu căn của mình, nhưng mà mình cứ chạy theo cái động hoài mà quên mất cái bất động. Bởi quên mất cái bất động cho nên rồi mình cứ cả ngày sống ở trong cái sinh diệt, không có dừng được. Bây giờ nếu mình thấy nghe biết, hiểu biết, cái gì cũng biết hết mà không có giấy niệm phân biệt thì cả ngày biết mà như không biết vậy, phải không? Biết mà không có phân biệt tốt xấu hơn thua thì biết như không biết, như không biết mà cái biết đó mới thật. Còn cái biết phân biệt hơn thua đó là biết không có thật. À, như vậy thì người nào mà thiếu thấy, thiếu nghe, thiếu xúc chạm hiểu biết, ở đây có người nào không có mấy cái phần đó không? Ai cũng có mắt thấy, có tai nghe, có mũi ngửi, có lưỡi nếm, đủ hết. Vậy thì lo gì quý vị không thành Phật? Thành Phật không? Dám nói quý vị thành Phật không? sao mà e dè sợ tội. Mình có ông Phật mà nói mình thành Phật cứ sợ tội, không biết ai đặt tội cho mình, không biết, phải không? Bởi vì cái đó là cái thực của mình, mình đã có thì mình có quyền được, chứ đâu có cái gì đâu. Mình đâu có ăn cướp của Phật, có dịch của Phật đâu sợ tội. Thế phải chi nữa, Phật làm địa vị tột cùng, không ai có quyền lấn lên. Bây giờ nó tôi giành cái ngôi Phật thì đó là tội, vì mình cướp ngôi của Ngài, phải không? Còn này Phật nói ai cũng có khả năng thành Phật, ai cũng có quyền làm Phật, thì mình biết mình có thì mình có quyền làm Phật. Thì cái đó là tự nhiên. Phật thấy mình được như vậy Phật còn cười còn vui nữa, Phật đâu có trách, phải không? Như ông trưởng giả mà thấy con nó chạy ra được rồi, hoặc là thấy con nó biết làm thư ký, nó quản lý gia tài được, ông trưởng giả buồn hay vui? Vui chứ không có giận đâu. Trông cho nó giỏi vắng đằng mình giao thôi, chứ đâu có nói đây nó cướp của mình. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái điều mà lâu nay chúng ta ngỡ rằng tội, mình không phải tội. Chỉ có cái tội là không chịu tu mà nói trên trời dưới đất đó, cái đó mới tội thôi. Chứ còn mình chịu tu thì cái chuyện đó là cái chuyện thật. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì mới thấy cái người khéo tu thì cái công đức nó không thể nào lường được. Cũng như vị pháp sư ở trong kinh nói đó, nó là sáu căn nó thanh tịnh, là sáu căn thanh tịnh tức là đã biến thành lục thông. Bây giờ tới phẩm 20 là phẩm thường bất kinh Bồ Tát. Bên phẩm này nó có cái đặc biệt đó, người sống với tri kiến Phật và truyền bá cho mọi người phải kiên trì nhẫn nhục, vì làm một điều khó làm, dạy một điều khó dạy. Biết mọi người đều có tri kiến Phật, người ngộ được trước nào dám khinh người ngộ sau, người đã ngộ cố chỉ cho người sẽ ngộ. Đây là việc làm của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Ngài trì kinh Pháp Hoa và truyền bá kinh Pháp Hoa bằng cách gặp ai cũng bái xá, nói rằng tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Vậy mà nói trong đó ngài trì kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa, không thấy đọc câu kinh nào hết trơn, ngài không thuộc một phẩm nữa, phải không? Mà nói trì, nói truyền bá, mà câu của ngài trì truyền bá, quý vị thấy đâu có giống gì trong mấy cái đoạn kinh trước. Tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Như vậy có phải trì kinh Pháp Hoa không? Trì câu nào? Trì câu nào trong kinh? Như thị ngã văn phải không? Thì như vậy mới thấy rằng cái trọng tâm của kinh Pháp Hoa là chỉ cho mọi người nhận biết mình có cái thấy biết Phật sẵn, hay nói cái khác, mình có tánh Phật sẵn. Tánh Phật sẵn của mình mà mình không biết, cho nên ngài nói cái câu tôi chẳng dám khinh quý ngài. Tại sao không dám khinh? Vì quý ngài đều sẽ thành Phật, có cái tánh giác. Cho nên tôi đi trước, tôi là Bồ Tát, nhưng mà tôi biết các ngài còn phàm phu, nhưng mà không dám khinh đâu, vì các ngài cũng sẽ thành Phật hết, chứ không có sót người nào. Như vậy là thọ ký, phải không? Cho các ông sẽ thành Phật. Mà thọ ký như vậy là chỉ khẳng định các ông đã có cái tánh Phật rồi. Mà đã có tánh Phật thì sớm chạy cũng thành Phật. Đó là truyền kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa. Còn mình giảng kinh Pháp Hoa mà nói trì như vậy tụng vậy có phước, rủ nhau trì tụng, thì cái đó chắc chưa phải truyền. Truyền kinh Pháp Hoa là chỉ cho mọi người đều có cái tánh Phật, gọi là tri kiến Phật. Như vậy thì ngài làm một cái việc đó mà mình nói như vậy, chỉ như vậy, người ta có chấp nhận không? Có người thì cũng hoan hỷ chấp nhận, có người thì nói ông nói vậy ông cũng sợ phạm thượng sao, phải không? Rồi lại có người lại nói ông nó bậy, rồi rượt đánh rồi. Đó. Như vậy thì cái người đem cái câu đó ra nói thì có mang cái ý nghĩa là không dám coi thường ai hết, cho nên gọi là thường bất khinh, phải không? Rồi cũng có cái ý nghĩa là người đó nhắc cho ai nấy đều biết mình có thể làm Phật. Mà nhắc cho ai nấy đều biết mình có thể thành Phật, đó là truyền đạo, phải không? Đó. Như vậy cho nên cái khi mà Ngài nói vậy thì dù ai đánh đập gì gì Ngài cũng ráng là nhịn mà chịu. Nhưng mà ở đây họ rầy họ đánh chạy lần kia cũng chấp tay nói vậy à, có chuyện đó thôi, không có cái gì khác hơn được. Bởi vì thấy như vậy thì phải nói như vậy, nói khác thì nó không có xứng, nó không có đúng với cái gì mình thấy. Nên cái người đạt đạo, thấy đạo thì cái gì nói cũng phải nói đạo, nói khác nó không được, bắt họ làm chuyện khác họ không chịu. Bởi vì không còn cái nào khác đáng làm hơn cái việc này. Vì vậy mà cái chuyện người ta khó tin, khó hiểu mà cứ nói hoài, truyền hoài, phải không? Quý vị thấy chuyện này khó tin, khó hiểu không? Khó không? Không khó mà mấy năm rồi. Nếu mà dễ thì chắc nè, tôi nói ra chừng 3 lần mới được nghỉ à. Mỗi người tự làm, tôi thảnh thơi, tôi chơi. Nhưng mà mấy năm rồi cũng phải nhắc tới, nhắc lui, nhắc hoài. Hồi nhắc thì thấy coi như tỉnh tỉnh à. Dài ba bữa sau rồi đâu cũng không muốn tôi tuột lại chỗ cũ à. Nó không có dương lên được. Đó, mới thấy là khó tin, khó hiểu là chỗ đó là. Đến phẩm thứ 21 là phẩm Như Lai thành lực. Đã biết sống trở về pháp thân khi được thuần thục thì diệu dụng bất khả tư nghì. Tất cả diệu dụng ấy đều từ chỗ vô tác diệu trí phát sanh, không phải sự dụng công cố gắng nào cả. Diệu dụng do công phu tu hành trở về tánh giác là một lẽ thật không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên ở đây Phật bày tướng lưỡi rộng dài, tất cả lỗ chân lông đều phóng quang. Nói cái thành lực của Phật người ta không tin nổi, trong đó là bất khả tư nghì, không ai nghĩ bàn được, cho nên không ai tin nổi. Vì vậy mà Phật le lưỡi ra, cái lưỡi này dài tới đâu, tới trên cõi trời vậy. Thì như vậy bây giờ mà nghe nói vậy ta tưởng ta sợ quá, người gì mà lưỡi dài quá. Nhưng mà sự thật đó là cái tượng trưng. Bởi vì trong nhà Phật thường hay nói, người mà một đời không nói dối thì sao cái lưỡi liếm tới cái lỗ mũi, hai đời không nói dối thì tới chừng mạc, ba đời không nói dối thì tới chừng mạc. Tức là lưỡi dài là cái hiện tướng không nói dối. Mà Phật lưỡi tới cõi trời thì sao? Không bao giờ Ngài có cái nói dối đó. Lời nói thật của Ngài mà ta không tin, buộc lòng phải có những cái hiện tượng đó để nói rằng tôi bảo đảm triệu lần không nói dối. Triệu lần chứ không phải trăm ngàn lần. Đó. Như vậy cho nên nói là lưỡi Ngài nó dài tới trên quả trời. Rồi mỗi lỗ chân lông đều phát ra ánh sáng hết. Đến phẩm 22 là phẩm chúc lụy. Tri kiến Phật là tuệ mạng của chúng sanh, là trí tuệ của chư Phật. Con đường cầu giác ngộ không còn lối nào khác hơn. Thế nên truyền bá cho mọi người nhận ra tri kiến Phật là trách nhiệm tối thượng của người ngộ trước. Ngọn đèn trí tuệ duy nhất để phá đêm tối vô minh của thế gian là tri kiến Phật. Vì vậy mà Đức Phật chúc lụy truyền bá Kinh Pháp Hoa. Truyền bá Kinh Pháp Hoa phải luôn luôn duy trì truyền bá được Kinh Pháp Hoa, đó là truyền bá tri kiến Phật. Phẩm 23, phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Trên con đường tu hành muốn đến Phật quả phải dẹp sạch chấp năm ấm, gọi là ngũ ấm ma, vì năm ấm che đậy khiến Phật tánh không hiển lộ. Phẩm này là phá sắc ấm, thân tứ đại là sắc ấm. Bồ Tát khi được chánh định hiện tất cả sắc thân rồi, liền thiêu thân cúng dường Phật, tức là phá sắc ấm. Pháp thân là thể của báo thân và hóa thân, được chánh định hiện tất cả sắc thân, tức là nhập pháp thân. Khi Bồ Tát thâm nhập pháp thân thì xem sắc thân như bóng, như bọt, không có còn cố chấp làm ngã. Xả chấp sắc thân, hướng về pháp thân, nên nói rằng thiêu thân cúng dường Phật. Xả sắc thân rồi, cần phải xả sáu trần mới viên mãn phá sắc ấm. Cho nên Bồ Tát sao lại đốt luôn hai cánh tay cúng dường Phật, chấp ngã, chấp pháp đã dẹp sạch, đó là chân thật cúng dường Như Lai. Mình bây giờ nghe vậy cái gì cũng bắt chước muốn đốt thân. Đốt thân mà khi đó mình không biết cái gốc ở trong, không biết có pháp thân, mà đốt cái thân này rồi cái tật nguyền không biết làm sao. Cho nên phải hiểu, khi ngộ được pháp thân thì coi cái năm ấm là ảo mộng, là giả dối, không có gì đáng quý, không có gì đáng mà quan trọng hết. Đó, cho nên gọi là xả sát thân. Đốt đó là bỏ, là xả. Mà xả cái đó thì mới hiện bài đầy đủ pháp thân. Rồi phẩm hâm vốn, phẩm diệu âm Bồ Tát, phá sắc ấm rồi, đến đây phá luôn thọ ấm. Thọ ấm không hình tướng nên Bồ Tát diệu âm đến mà chúng không thấy. Phải đợi Phật Đa Bảo dạy ngài hiện, chúng mới thấy. Bởi vì nhận được pháp thân mới thấy thọ ấm là hư giả, thấy rồi mới phá dẹp được chúng. Bồ Tát diệu âm từ xa lại để nói lên sáu trần từ ngoài đến, mới có lãnh thọ, xả mọi lãnh thọ, không cố chấp là phá được thọ ấm. Nhân tu của Bồ Tát diệu âm là dùng âm nhạc và bát vàng cúng Phật nên được quả báo tốt đẹp và nhiều diệu dụng. Cúng dường là tên khác của bố thí, tức là buông xả. Cúng dường âm nhạc là buông xả âm thanh, cúng dường bát vàng là buông xả sắc tướng. Âm thanh và sắc tướng là hai thứ nổi bật trong sáu trần, nói hai thứ đủ đại biểu cho sáu trần. Như vậy thì Bồ Tát diệu âm xả tất cả âm nhạc cúng dường Phật, rồi đem bát vàng cúng dường Phật là xả cái âm thanh và sắc tướng. Âm thanh sắc tướng đó là cái phần sắc ấm đưa tới cái thọ ấm. Thọ ấm đã diệt rồi thì tất cả những cái sao theo đó mà diệt.